Truyện ngắn của Nguyễn Quy Thiệp. Đọc truyện ngắn Nguyễn Quy Thiệp, lắm lúc cảm thấy thật sự hoang mang, vì chẳng hiểu anh định nói gì, đúng là chủ đề không rõ ràng. Tôi làm nghề dạy học, có thói quen cái gì cũng muốn giảng giải. Nhiều truyện của Nguyễn Quy Thiệp, thật tình không biết giảng giải thế nào. Nhưng truyện của Nguyễn Quy Thiệp có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Anh có nhiều ngón nghề lôi cuốn người đọc cũng bợm lắm. Trước hết là cốt truyện ly kỳ. Anh thường dựng lên những cuộc phiêu lưu của nhân vật này, nhân vật nọ, để mượn cớ đưa người đọc vào những thế giới đầy cảnh lạ, chuyện lạ. Chẳng hạn anh đưa người ta vào rừng để xem khỉ, xem gấu quần nhau với người, hoặc về nông thôn thả diều, bắt cá, đánh vật, vân vân. Lại đưa người ta vào quá khứ, vào lịch sử. Lịch sử nước ta thì còn đầy những sự lẫn lộn giữa chính sử với giả sử, quyền sử. Anh tha hồ mà bịa đặt, thêm thắt vào cho thành thật ly kỳ. Nguyễn Quy Thiệp có một thế giới nhân vật cũng độc đáo, toàn những con người góc cạnh, gần guốc. Người nào cũng dường như sống đến tận cùng cá tính của mình. Có loại như chui lên từ bùn lầy rác rưởi, tâm địa đen tối. Có loại lại như bậc chí thiện, có thể bao dung cả kẻ xấu, người ác, thậm chí sẵn sàng chết vì đồng loại. Tôi thích nhất ở Nguyễn Quy Thiệp, những nhân vật hơi bụi một tí, thường có cả hai mặt thiện và ác. Đúng ra là chứa đựng cả thú tính lẫn nhân tính. Một mặt đầy bản năng thô bỉ, mặt khác, từ một góc nào đó của tâm hồn, thỉnh thoảng vẫn lóe lên ánh sáng của lương tâm, lương tri. Nhiều người đọc Nguyễn Quy Thiệp cảm thấy ghê ghê, rần rợn thế nào. Đấy cũng là một nét hấp dẫn của văn Nguyễn Quy Thiệp. Một thứ ngôn ngữ táo tợn, đôi khi như là đột nhiên lột truồn những ý nghĩ, những thèm khát mà con người ta vẫn thường có, nhưng cứ phải che che đậy đậy. Nhưng ngòi bút chân thật đến tàn nhẫn và trắng trợn ấy lại có khả năng tạo ra những cái ảo, nhiều khi cũng mê ly mà quái lắm. Xét đến cùng, đấy cũng là một sự thật khác chứ sao. Sự thật của tâm linh soi vào tận đáy thì cũng lắm cái ảo lắm. Và nó từng làm cho bao kẻ phải khốn khổ, điêu đứng suốt đời. Thành ra nhiều nhân vật của Nguyễn Quy Thiệp lại sống với cái ảo nhiều hơn là với cái thực. Như anh giáo Triệu ở thôn Thạch Đào nào kia, như anh chàng Chương đi tìm con gái Thủy Thần, như Nguyễn Trãi, nhà Duy Mỹ khổng lồ, vân vân. Và như chính Nguyễn Quy Thiệp nữa chăng? Thiệp là người viết truyện, không hề có ý định che giấu cái tôi của mình. Một cái tôi lưỡng phân, một mặt coi đời là vô nghĩa, là trò đùa, luôn luôn có giọng ỡm ờ, bẩn cợt, nhìn đời, nhìn người, chỉ thấy ở mặt bỉ ổi, thú vật. Mặt khác là một cái tôi nghiêm chỉnh, đi tìm khuôn mẫu của con người đích thực. Con người chân chính, cao cả, con người của một nền văn hóa tương lai sẽ làm cho nhân loại này đỡ khổ hơn, làm cho cuộc sống này đẹp hơn, tình nghĩa hơn, vui hơn. Cái tôi này giàu suy tư, thích triết lý. Nếu cái tôi thứ nhất là văn xuôi, thì cái tôi thứ hai là thơ. Từ những trang văn xuôi ngổn ngang bề bộn, thậm chí xô bồ tục tiểu và đầy khinh bạc của Nguyễn Quy Thiệp, nhiều khi thấy vút lên những tứ thơ thật trong trẻo, những dần điệu thật thiết tha, và bao giờ cũng mênh mang buồn. Buồn thương, xót xa vẫn là âm hưởng bao trùm lên mọi trang viết của Nguyễn Quy Thiệp. Nhân vật nào của Nguyễn Quy Thiệp dường như cũng thích khái quát triết lý. Đấy cũng là một nét dẫn riêng của văn Nguyễn Quy Thiệp. Lời triết lý dường như được đặt vào miệng các nhân vật và gắn với cá tính của mỗi giai truyện. Vì thế, có những triết lý rất du côn, cũng có câu rất tục tiểu, bên cạnh những lời lẽ có vẻ cao siêu, uyên bác. Nhiều câu phải nói là quá rắc rối, quá tối nghĩa. Đúng là tù mù về hình thức, như nhận xét của một nhân vật của chính Nguyễn Quy Thiệp. Nói chung, câu nào cũng giật gân, độc đáo, tuy chưa hẳn đã thuyết phục được ai. Nhưng hình như mỗi câu đều có chứa đựng một cái gì đó khiến ta phải ngẫm nghĩ, đi tìm tư tưởng nghệ thuật, khuynh hướng mỹ thuật của Nguyễn Quy Thiệp, Tôi rất chú ý đến câu triết lý này của một nhân vật nữ, cô giáo Thục, trong Những Người Thợ Xẻ. Vô sự với tạo hóa, trung thực đến đáy, dù có sống với bùn, chẳng sợ không xứng với người. Không biết Nguyễn Quy Thiệp có ý thức như thế không? Nhưng thế giới nhân vật của anh tự nó như là đã minh họa một cách có hệ thống cho câu triết lý trên. Thế giới nhân vật ấy nói rằng con người sống hòa hợp với tạo hóa, với thiên nhiên, giữ được bản chất tạo hóa, bản chất thiên nhiên của mình là những người tốt đẹp, thiên căn chắc chắn, là nhân tính vững bền, có thể thoát khỏi tình trạng bị tha hóa. Ta hiểu vì sao trong tác phẩm của Nguyễn Quy Thiệp, những con người xấu xa bị ổi nhất thường là những con người xa rời tự nhiên, xa rời tạo hóa, hoặc gây sự với tạo hóa, phần nhiều là dân thành thị, thợ săn, hoặc loại trí thức giả cầy, giáo điều, sách vở. Nguyễn Quy Thiệp hay nói đến loại trí thức giả cầy và sự ngu dốt của bọn có học. Ngược lại, những nhân vật tốt đẹp hoặc căn bản là tốt, hầu hết đều là những con người vì lý do nào đấy được sống nhiều với thiên nhiên và có điều kiện giữ được bản tính tự nhiên, bản chất tạo hóa của mình. Viết về Nguyễn Quy Thiệp, lời đề tựa tập truyện Tướng Về Hưu, nhà xuất bản Trẻ năm 1988. Hoàng Ngọc Hiến đặc biệt chú ý đến những nhân vật nữ mà anh cho là đều tốt đẹp, và từ đó anh đề lên khái niệm thiên tính nữ như là hạt nhân cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Nguyễn Quy Thiệp. Ý kiến ấy không phải là không có căn cứ. Đúng là những vai nữ trong truyện Nguyễn Quy Thiệp có nhiều người tốt. Có lẽ bản chất đàn bà gần tạo hóa hơn chăng? Sức mạnh và vẻ đẹp của họ xét ra chính là sức mạnh và vẻ đẹp của tạo hóa. Và bản thân họ cũng có thể coi là những đấng tạo hóa đã sinh ra con người, đã sáng tạo nên sự sống. Tuy nhiên, cần thấy rằng, trong truyện Nguyễn Quy Thiệp, không phải nhân vật đàn bà nào cũng tử tế cả, cũng không phải nhân vật đàn ông nào cũng xấu xa cả. Người tốt, dù là nam hay nữ, đều là những người vô sự với tạo hóa, sống giữa tạo hóa, là hiện thân của tạo hóa. Những con người ấy, nếu ở thành thị, thì chỉ sống trong nhà, quẩn quanh trong bếp, ngoài giường. Nhưng phần nhiều họ ở nông thôn, ở vùng sông biển bát ngát, hoặc ở sâu mãi nơi thẳm rừng. Tất cả đều lao động cực lực giữa thiên nhiên, đến chơi bời giải trí cũng dận hết sức mạnh tạo hóa của mình. Như chú cháu Đặng Xuân Bường chơi trò đánh vật, như bố Lâm chơi thả diều, vân vân. Còn những người đàn bà đáng yêu nhất của Nguyễn Quy Thiệp thì đều ít nhiều mang chút thoáng xuân hương, nghĩa là những con người đầy sức sống, có vẻ đẹp phồn thực, khao khát dục tình, nhưng tâm hồn hết sức trong trẻo, trái tim giàu yêu thương. Nguyễn Quy Thiệp là một hiện tượng văn học luôn luôn được người ta nhắc đến và đem ra bàn cãi, nhắc đến để ngợi ca cũng có, nhắc đến để chửi bới, mạt sát cũng có. Một trong những số đầu đề được đưa ra tranh cãi là cái tục khá đậm đặc trong tác phẩm của anh. Tôi không có ý định đứng ra bào chữa cho Thiệp về điểm này, nhưng bình tĩnh mà nghĩ, cái tục, văn tục, nhiều khi quả là đầy sức mạnh tu từ, mà không gì thay thế được. Nói căm tức mà văn tục thì không gì hả bằng. Tả sự thật mà dùng chữ tục thì sự thật được phơi bày đến triệt để. Hài hước, trào phúng cũng thế. Dùng đến cái tục thì cười mới thỏa thê. Trong truyện Những Bài Học Nông Thôn, bà Lâm nói rất tục. Nhưng thử nghĩ mà xem, câu nào cũng có chứa đựng ít nhiều chân lý cả đấy. Mà chân lý ấy thì phải diễn đạt như thế mới xúc tích và nổi ý lên chứ. Và mới đúng với ngôn ngữ bà lão nông dân đáo để ấy chứ. Đấy là thứ triết lý dân gian không khô héo, xám xịt, vì nó là ngôn ngữ của sự sống, tuy lấm láp bùn đất, nhưng cứ tươi rói và dậy nảy lên trên những trang sách. Cái tục trong Nguyễn Quy Thiệp, trong nhiều trường hợp, cái tục là như thế. Và nó cũng là tự nhiên, cũng là tạo hóa chứ sao? Đồng Xa, Noel 25 tháng 12 năm 1991.